Thánh Thể và Thánh Giá. Đất, nước, đá. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dùng đất nắn lên hình hài. Từ đó, tổ tông loài người mang tên đất. Adam, tiếng Do Thái nghĩa là đất. Để cứu dân Ngài thoát khỏi nô lệ Ai Cập, vượt qua biển đỏ khô chân, lập giao ước Sinai với dân, Thiên Chúa đã dùng Mô-xê. Mô-xê, tiếng Do Thái nghĩa là nước. Khi xây dựng giáo hội, Thiên Chúa lại dùng một con người đánh cá tầm thường. Khi thì hùng hổ tuốt gươm bảo vệ thầy Giê-xu, khi thì sợ hãi chối quanh trước một đầy tớ gái. Người ấy Chúa Giê-xu đặt tên là đá. Kê-pha, tiếng Do Thái nghĩa là đá. Như vậy, lịch sử sáng tạo, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa quyện đan với những cái tên tầm thường: đất, nước, đá. Người Việt Nam chúng ta cũng dùng những tiếng tầm thường ấy để nói lên một điều linh thiêng. Linh thiêng đến độ bao anh hùng liệt nữ đã hy sinh mạng sống mình cho điều linh thiêng đó: đất nước Việt Nam. Bánh và rượu. Chúa Giê-xu đã dùng bánh rượu làm nên mình và máu thánh của người. Bông lúa và trái nho là những sản phẩm thông thường và cần thiết nhất mà ruộng đất cống hiến cho con người. Bánh và rượu có thể tầm thường, nhưng lại là những gì gần gũi và cần thiết nhất cho cuộc sống hàng ngày của con người. Chính Chúa Kitô đã muốn trở nên gần gũi và cần thiết đó. Người muốn bánh và rượu trở nên thịt máu người để nuôi sống chúng ta hàng ngày. Tình yêu Chúa Kitô làm nên sáng kiến tuyệt vời. Vì yêu thương hết mọi người, Chúa đã muốn trở nên bé nhỏ tầm thường trong thân phận một người thợ mộc ở Nazareth, để có thể ở giữa mọi người, từ kẻ hèn cho đến người sang trọng, từ người thánh thiện cho đến kẻ tội lỗi, từ người Do Thái cũng như dân ngoại, để trở thành của ăn nuôi mọi người. Chúa đã muốn trở thành tấm bánh, ly rượu, chỉ khiêm tốn và giản dị thế thôi, để mọi người có thể ăn, chứ không phải là một bữa ăn đắt giá dành cho bậc quyền quý sang giàu. Khi sinh ra đời, Chúa đã chọn cái chuồng bò. Khi sống ở Nazareth, Chúa đã muốn là một người thợ giữa những người lao động khác. Khi bắt đầu rao giảng tin mừng, Chúa đã chọn những người tầm thường trong xã hội làm bạn đồng hành, làm bạn tâm phúc thừa kế sự nghiệp. Trong giờ sau hết, Chúa đã chọn tấm bánh ly rượu, chọn khung cảnh một bàn ăn giữa bạn bè, chọn một tư gia để tạ ơn. Trong đó, người vừa là chủ tế, vừa là của lễ. Và Chúa muốn giáo hội tiếp tục lễ tạ ơn theo cách thức của người bằng những phương tiện đơn sơ là tấm bánh ly rượu. Chỉ cần một bông lúa, một chùm nho đủ làm nên tấm bánh ly rượu. Không cần cái gì cao sang đắt giá, to lớn như con bò, con bê, con cừu mà đạo Do Thái vẫn tế lễ trong đền thờ. Với tấm bánh ly rượu, Chúa Giê-xu còn muốn cho của lễ tạ ơn phải chính là sản phẩm hoa màu ruộng đất lao công con người, của ăn thức uống căn bản và phổ biến nhất của con người. Chúa Giêsu là bông lúa, là chùm nho mọc lên từ ruộng đất thế gian, nơi người nhập thể làm người. Người đã biến đổi trong thân thể người là con Thiên Chúa và cũng là con loài người. Tất cả tinh hoa của ruộng đất trở thành bông lúa chùm nho. Từ bông lúa bị nghiền nát, từ chùm nho bị ép, nghĩa là từ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trở thành tấm bánh, thành ly rượu đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Chối từ cám dỗ của Satan hóa đá thành bánh, nhưng Chúa Giêsu đã tự ý biến đổi đời mình thành tấm bánh để nuôi dưỡng con người. Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Chắc hẳn không ai hiểu câu nói này theo kiểu các yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng trong chuyện Tôn Ngộ Không. Yêu tinh quyết tâm bắt cho được Đường Tam Tạng để ăn thịt. Nó tin rằng ăn thịt vị cao tăng này thì sẽ được trường sinh bất tử. Tôi nghĩ rằng giả như có ai giết Chúa Giêsu để ăn thịt người theo kiểu các yêu tinh ăn thịt Đường Tăng thì người ấy vẫn chết như thường. Và về mặt tâm linh thì cũng chẳng được ích lợi gì, vì câu nói "thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống" của Chúa Giêsu không thể hiểu theo nghĩa vật chất. Thịt và máu ở đây không phải là thịt và máu huyết vật chất. Của ăn và của uống ở đây cũng không phải là của ăn và của uống vật chất. Những từ đó phải hiểu theo nghĩa tâm linh. Chúa Giêsu chính là lương thực đem lại sự sống và sự phát triển tâm linh thật sự. Thánh giá đến thánh thể. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu chính là một hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong hy lễ này, người vừa là tư tế, vừa là lễ vật. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã đổ máu ra bằng cái chết cứu độ. Người đã thiết lập giao ước mới, tự nguyện làm con chiên vượt qua, bị sát tế. Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể để lễ vật bị sát tế ấy là chính người trở nên của ăn tâm linh nuôi dưỡng con người. Chúa Giêsu ở giữa nhân loại trong bí tích thánh thể để trở nên nguồn sống tâm linh trong thánh thể. Chúa Giêsu đã đi qua tử nạn và thập giá. Thánh thể là mình Chúa hy sinh bị nộp, bị giết vì chúng ta. Đây là mình Thầy hy sinh vì anh em. Chén máu của Chúa là máu giao ước đổ ra, máu của Đấng cứu thế bị giết chết trên thập giá. Bởi đó, thánh thể và thánh giá là hai mầu nhiệm của một tình yêu tự hiến của Chúa Kitô. Không có thánh giá, thánh thể không có ý nghĩa. Không có thánh thể, thánh giá chỉ là thất bại. Thánh thể và thánh giá Chúa Kitô là hai cớ vấp phạm cho trí tuệ con người suốt hơn 20 thế kỷ qua. Thánh giá Đức Kitô là sự điên rồ đối với người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan, là dại dột đối với người Do Thái tìm dấu lạ, và mãi mãi là mầu nhiệm thẳm sâu với lý trí. Thánh thể, bánh rượu nên mình và máu Chúa Kitô. Sự hiện đích thực của con Thiên Chúa làm lương thực vĩnh cửu thì càng lại là mầu nhiệm khó hiểu đối với đầu óc con người không có niềm tin. Khi nghe lời tuyên bố của Chúa Giêsu, thịt ta là của ăn Máu ta là của uống cho sự sống muôn đời. Người Do Thái đã phản ứng rất mạnh. Làm sao ông có thể lấy thịt máu của ông cho chúng tôi ăn được? Ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Trước phản ứng dữ dội của họ, Chúa Giê-xu không rút lời, không cải chính, nhưng còn giải thích và khẳng định thêm: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết. Sâu xa hơn là con người được đi vào sự kết hiệp mật thiết với người. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Trước mặc khải này, nhiều môn đệ liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Như thế, người ta chỉ nhìn nhận Chúa Giê-xu về phương diện con người, phủ nhận bản tính Thiên Chúa của người. Chúa Giê-xu cho dân chúng và các môn đệ thấy rõ mầu nhiệm phục sinh trong bánh hằng sống. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt có ích gì? Quả thật, chúng ta chỉ có thể hiểu được bí tích thánh thể qua mầu nhiệm nhập thể, tử nạn, phục sinh mà thôi. Vậy có thể nói, cả mầu nhiệm Đức Kitô đều hội tụ trong bí tích thánh thể. Từ công cuộc nhập thể làm người, rao giảng tin mừng, đến khổ hình thập giá, sống lại vinh quang, Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha và ban lương thực thần thiên đều hàm chứa trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể gói trọn cuộc đời Chúa Kitô, và không có gì thuộc về người mà không hội tụ trong bí tích thánh thể. Từ thánh giá đến thánh thể là hành trình của con đường tình yêu tự hiến. Thánh lễ là cử hành hy tế cứu độ của Chúa Giê-xu từ mầu nhiệm thánh giá đến tình yêu thánh thể. Hiểu như thế, để khi dâng thánh lễ hay chầu mình Thánh Chúa, chúng ta tham dự tích cực linh động với tất cả trí lòng tin yêu. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta hãy đem theo hy lễ đời mình để kết hiệp với hy lễ của Chúa Kitô. Khi rước lễ là chúng ta gặp gỡ đấng hy sinh chịu chết, là kết hợp với đấng đã yêu đến cùng. Chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giê-xu, biết bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và hiến trao. Đất, nước, đá cũng như bánh và rượu là những thực tại tầm thường trong cuộc sống, nhưng một khi đã gắn với lịch sử cứu độ thì nó trở nên những điều kỳ diệu. Cuộc sống chúng ta với Thiên Chúa cũng thế, sống đời sống thiêng liêng, siêu nhiên một cách tự nhiên. Sống đời sống tự nhiên một cách thiêng liêng, siêu nhiên. Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa đã cho con hằng ngày được ăn một miếng bánh đơn sơ, nhỏ bé, để con được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa vô cùng. Xin cho tâm hồn con luôn kết hợp với Chúa để được Chúa dẫn vào cuộc sống muôn đời. Amen. Linh mục Giu-se Nguyễn Hữu An.